chúng ta vẫn thường nghe câu bách gia chăm họ. Đó là một cách nói ước lệ, ý chỉ toàn bộ người dân. Mà nhắc đến họ thì người Việt phải có hơn trăm họ. Theo cuốn Họ và Tên Người Việt Nam, bản in đầu tiên vào năm 1992 của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa, một nhà nghiên cứu nhân danh học và địa danh học kỳ cựu, nước ta có 769 họ được ghi nhận, trong đó dân tộc Kinh có 164 họ. Khi cuốn sách được tái bản vào năm 2002, nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa ghi nhận thêm nhiều họ của các đồng bào dân tộc khác, nâng tổng số họ trên cả nước lên 931 với 165 họ của người Kinh. Đến năm 2005, cuốn sách được tái bản lần thứ 3 và số liệu thống kê cũng có sự thay đổi đáng kể. Tổng số họ của người Việt tăng lên 1.020, tức tăng thêm 251 họ so với thời điểm năm 1992. Trong đó, số lượng họ của người Kinh vẫn giữ nguyên là 165. Sau khi sách được in xong, nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa ghi nhận thêm 3 họ nữa. Như vậy, tính đến thời điểm năm 2005, nước ta có tổng cộng 1.023 họ. Vậy họ nào có nhiều người mang nhất? Theo thống kê của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa cùng nhóm nghiên cứu của ông vào năm 2005, họ Nguyễn chiếm 38,4% dân số Việt Nam. Thời điểm này, dân số Việt Nam cán mốc hơn 83 triệu người. Như vậy, với kết quả thống kê của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa, năm 2005, nước ta có gần 32 triệu người mang họ Nguyễn. Năm 2012, một website có tên The World Geography đã đăng tải danh sách 10 họ phổ biến nhất toàn cầu. Trong đó, họ Nguyễn đứng ở vị trí thứ tư với hơn 36 triệu người mang họ này trên toàn thế giới. Với tỷ lệ này, có thể nói cứ 3 người Việt thì sẽ có ít nhất một người họ Nguyễn. Nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng cũng mang họ Nguyễn. Ngoài dòng dõi của 9 chúa, 13 vua nhà Nguyễn gia, thì nhà Tây Sơn với 3 anh em Tây Sơn Tam Kiệt, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ cũng mang họ Nguyễn. Vậy thì có nguyên nhân đặc biệt nào đằng sau việc họ Nguyễn phổ biến đến mức gần một nửa người Việt mang họ này không? Quý vị và các bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về những câu chuyện bí ẩn lịch sử xuất bản trên thứ hai hàng tuần trên VN Express và tôi là Ngọc Nam. Có ý kiến cho rằng họ Nguyễn tại Việt Nam bắt nguồn từ những người di cư từ Trung Quốc trong thời kỳ Bắc thuộc. Thời kỳ này kéo dài 1.000 năm, bắt đầu từ năm 179 trước Công Nguyên, khi thành Cổ Loa nước ta thất thủ trước cuộc tiến công của tướng Triệu Đà. Cho đến năm 938 sau Công Nguyên, khi Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Trong thời kỳ Nam Bắc Triều Trung Quốc phân tranh vào năm 420 đến năm 589, một bộ phận gia tộc họ Nguyễn nước này đã chạy nạn đến nước ta. Họ sinh sống và hòa nhập vào cộng đồng người bản địa, từ đó phát triển dòng họ Nguyễn. Tuy nhiên, giới khảo cứu lại có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa, trước khi nước ta rơi vào cảnh 1.000 năm Bắc thuộc, tức trước Công Nguyên, không có bằng chứng nào cho thấy người Việt có họ. Vào thời điểm đó, người Việt Nam chỉ sử dụng tên riêng để giao tiếp. Đến nửa đầu thế kỷ thứ hai, người Việt mới bắt đầu sử dụng họ. Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng từ văn hóa của người Hán đang cai trị nước ta lúc bấy giờ. Trước đó, bài viết bàn về họ của người Việt được đăng trên tạp chí Bách Khoa số 257, phát hành tháng 9 năm 1967. Bài viết và nhận xét về tên riêng người Việt được đăng trên tạp chí Dân tộc học số 4, phát hành năm 1975, cũng đồng nhất quan điểm rằng tất cả họ người Việt đều có nguồn gốc từ những người Hán di cư sang nước ta. Mặt khác, cũng có những học giả như nhà văn hóa học nổi tiếng giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm và phó giáo sư tiến sĩ Lê Trung Hoa ủng hộ luận điểm họ người Việt ngày nay bao gồm có nguồn gốc từ Trung Quốc lẫn họ gốc Việt thuần túy. Phó giáo sư tiến sĩ Diệp Đình Hoa, nghiên cứu viên thuộc Viện Dân tộc học, cho rằng các họ gốc Việt có nguồn gốc từ vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, họ Nguyên bắt nguồn từ những từ liên quan đến các dòng sông, suối như nguồn hay ngòi, mang hàm nghĩa như những người sinh sống dọc theo các dòng sông. Như vậy, cội nguồn của các họ tại Việt Nam, bao gồm họ Nguyễn, vẫn còn cần được khảo cứu thêm. Còn theo tài liệu lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, Định Quốc Công Nguyễn Bạc được coi là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn ở Việt Nam. Nguyễn Bạc và Đinh Bộ Lĩnh sinh cùng năm 924 và làm bạn từ nhỏ. Nguyễn Bạc đã có công phò tá Đinh Bộ Lĩnh thu phục 12 sứ quân năm 968 và đưa Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua. Ông cũng chính là tổ tiên của dòng họ Nguyễn Phúc, dòng họ hoàng tộc nhà Nguyễn với 9 chúa và 13 vua. Còn vì sao gần một nửa người Việt ngày nay lại mang họ Nguyễn? Chúng ta cần quay ngược thời gian về quá khứ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hoa, sở dĩ họ Nguyễn chiếm tỷ lệ dân số cao như vậy là do những lần đổi họ trong lịch sử Việt Nam. Đầu tiên là khi Trần Cảnh lên ngôi và thành lập nhà Trần. Vào ngày 11 tháng 12 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng mở hội ở Điện Thiên An. Trong buổi chầu, Nữ Hoàng đế nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Từ đó, nước ta đổi niên hiệu từ Thiên Chương Hữu Đạo, tức Đạo Trời Sáng Tỏ, sang Kiến Thụy, mở ra triều đại nhà Trần. Mặc dù nhà Lý đã suy vong, nhưng Thái sư Trần Thủ Độ vẫn lo sợ rằng tôn thất nhà Lý dựa vào lòng dân có thể sẽ phản công. Do đó, vào năm 1232, Trần Thủ Độ đã mượn danh nghĩa vua Trần Thái Tông ban lệnh kiêng húy, tức không được đặt tên trùng với tên vua chúa. Lấy lý do là ông nội của Trần Thái Tông có tên là Trần Lý, Trần Thủ Độ buộc tôn thất nhà Lý đổi từ họ Lý sang họ Nguyễn để kiêng húy. Hành động này được cho là để dứt bỏ lòng mong nhớ của dân chúng đối với nhà Lý và cũng là để đề phòng phe cánh ủng hộ tiền triều. Chớ trêu thay, gần 200 năm sau, tức vào năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi triều Trần. Ban đầu, Hồ Quý Ly là một vị quan được vua Trần Nghệ Tông trọng dụng. Đến khi vua Nghệ Tông qua đời vào năm 1394, Hồ Quý Ly tỏ rõ ý muốn cướp ngôi. Ông đã ép con rể là vua Trần Thuận Tông, cũng là con trai của Trần Nghệ Tông, phải đi tu, sau đó sai người giết vua. Rồi Hồ Quý Ly đưa cháu ngoại là Trần Thiếu Đế mới 2 tuổi lên ngôi. Vì là cháu mình nên ông không giết mà phế vua xuống làm Bảo Ninh Đại Vương. Do thẳng tay xoán ngôi nhà Trần nên triều nhà Hồ không được lòng dân chúng. Triều đại này chỉ tồn tại được 7 năm rồi sớm suy vong. Tương truyền rằng sau khi nhà Hồ sụp đổ vào năm 1407, con cháu nhà Hồ đã đổi sang họ Nguyễn để tránh bị truy lùng. Vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ vốn cũng là người họ Hồ và có tên thật là Hồ Thơm. Dòng họ Hồ của Nguyễn Huệ có gốc gác ở Quỳnh Đôi, tỉnh Nghệ An ngày nay. Trong lúc hai đảng chính Nguyễn phân tranh từ năm 1655 đến năm 1657, cụ nội của ba anh em Nguyễn Huệ đã bị bắt và đưa vào Tây Sơn, phủ Quy Nhơn, tức Bình Định ngày nay, để khai hoang đất đai. Theo cuốn Họ Hồ cho cộng đồng dân tộc Việt Nam do Hồ Sĩ Giảng biên soạn, cụ nội của Nguyễn Huệ là ông Hồ Thế Viêm, có chung tổ tiên với Hồ Quý Ly là ông Hồ Hưng Giật, vốn là người chiết Giang Trung Quốc, được cử sang nước ta làm quan coi quản Diên Châu, tỉnh Nghệ An ngày nay. Tuy nhiên, lý do ba anh em Nhạc, Lữ, Huệ đổi thành họ Nguyễn lại không liên quan đến sự suy vong của triều đại nhà Hồ. Họ chuyển sang họ Nguyễn của mẹ, tức bà Nguyễn Thị Đồng, để tránh sự soi xét của thế lực chúa Nguyễn đang nắm quyền ở đằng trong. Vào thời điểm đó, nhà Nguyễn rất chú ý đến dân chúng và tù binh được chúa Trịnh đưa từ đảo ngoài vào Nam để khẩn hoang. Trong cuốn Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim đã đánh giá rằng anh em Nguyễn Huệ lấy họ mẹ là Nguyễn để khởi sự, tức bắt đầu chiêu quân, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy, cho dễ thu phục nhân tâm, vì rằng đất trong Nam thời ấy vẫn là đất của chúa Nguyễn. Trong lịch sử Trung Đại Việt Nam, vẫn còn nhiều lần đổi họ khác. Ví dụ như vào năm 1592, chúa Trịnh Tùng chiếm được thành Thăng Long, nhà Mạc sụp đổ, và con cháu nhà Mạc buộc phải tẩu tán khắp nơi. Để tránh sự truy lùng, hậu duệ nhà Mạc đã thay đổi danh tính sang họ Nguyễn cùng nhiều họ khác. Hay sau khi chấm dứt Trịnh Nguyễn phân tranh, nhà Nguyễn thắng thế, con cháu chú Trịnh đã đổi thành họ Nguyễn. Sau này, danh tướng Trần Quang Diệu và vợ là Bùi Thị Xuân đều làm quan lớn cho nhà Tây Sơn và chống lại thế lực của chú Nguyễn Ánh. Đến khi nhà Tây Sơn bị Nguyễn Ánh lật đổ, hai vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân cùng người con gái bị xử trảm. Họ hàng của ông buộc phải chạy trốn để tránh bị liên lụy và đổi từ họ Trần thành họ Nguyễn. Ngoài những lần đổi họ vì mục đích chính trị như trên, dân số mang họ Nguyễn còn tiếp tục tăng lên khi dòng họ Nguyễn lên nắm quyền và áp dụng lệ bàn quốc tính, tức là những người có công sẽ được đổi sang họ vua. Thực chất lệ bàn quốc tính đã có từ thời nhà Lý, tức đầu thế kỷ 11. Tuy nhiên, đến đời vua Lê Thánh Tông, tức cuối thế kỷ 15, thì gần như không còn được thực hiện. Đây là một trong những biện pháp được Lê Thánh Tông thực hiện nhằm thâu tóm toàn bộ quyền lực để cai trị đất nước, tránh tạo cơ hội cho dòng dõi các quan đại thần vượt quyền. Đến thời Nguyễn, vua Gia Long đã bàn quốc tính cho danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức, tên thật là Huỳnh Tướng Đức. Nguyên do là vì Nguyễn Huỳnh Đức đã lập nhiều công trạng trong lúc Gia Long vẫn còn bồn tẩu chờ thời lật đổ nhà Tây Sơn. Có giai thoại kể, ông đã ở bên bảo vệ Nguyễn Ánh khi thua trận và chỉ còn một mình trên thuyền. Vì vậy, ông được đổi sang dùng họ kép là Nguyễn Huỳnh. Sau được liệt vào hàng khai quốc không thần, lần lượt giữ chức Tổng trấn Bắc Thành và Tổng trấn Gia Định Thành. Ngày nay, họ Nguyễn không chỉ phổ biến tại Việt Nam mà còn phổ biến ở nước ngoài. Vào năm 2003, truyền thông Úc đã đưa tin họ Nguyễn đang trên đà trở thành họ phổ biến nhất tại khu vực thành thị. Cùng năm, hãng tin News Limited Network đưa ra số liệu thống kê rằng họ Nguyễn xếp hạng thứ hai với mức độ phổ biến ở Melbourne và thứ ba ở Sydney, hai thành phố lớn nhất nước Úc. Ngoài ra, họ Nguyễn còn phổ biến ở một số nước khác như Pháp và Mỹ. Điều này xuất phát từ làn sóng di cư của người Việt trong nhiều năm. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.